Lộng Chiều, quyển 10, góc truyện audio.com. Từ Ando chạy thẳng về Tây đi qua một loạt con đường là tới huyện Lộc Sơn. Huyện Lộc Sơn cách Ando 26 km, cách huyện Quy Ninh Hoài Khánh 24 km. Từ Ando chạy tới Quy Ninh nếu không tắc đường thì chỉ mất tầm 50 phút mà xe tải thường mất tầm tiếng. Chiếc xe đang ngồi này vốn do trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy khóa trước đi nên đã có lịch sử nhiều năm. Chẳng qua xe này được bảo trì tốt nên qua tỉnh thường ngồi xe này vì nó rộng rãi. Quốc Đống, 9:30 tôi dẫn cậu đến tham gia cuộc gặp ở thị ủy Hoài Khánh, đồng thời gặp các thường vụ thị ủy và các phó thị trưởng tuyên bố quyết định bổ nhiệm. Chiều nay hội nghị thường ủy Đại hội đại biểu nhân dân Hoài Khánh sẽ tuyên bố cậu trúng tuyển chức phó thị trưởng. Bí thư Trần Anh Lộc nói với tôi mọi việc đã bố trí xong, đảm bảo sẽ không có vấn đề gì. Qua Tĩnh và Triệu Quốc Đống ngồi hàng hai, hàng trên là lái xe và thư ký của Qua Tĩnh, mà hàng ba là một vị phó chánh văn phòng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Trưởng ban Qua tự mình đến thì tôi còn lo gì nữa chứ? Triệu Quốc Đống cười nói, Hoài Khánh cách Ando gần như vậy, gần tiếng là có thể tới Ando, trưởng ban Qua sau này phải xuống thăm chúng tôi nhiều vào tôi cũng sẽ thường xuyên lên báo cáo công việc với trưởng ban Qua. Tôi sẽ thường xuyên tới, Quốc Đống, cậu cũng phải về Ando đó, rảnh rỗi thì tới ban tổ chức cán bộ tôi ngồi chơi. Qua Tĩnh cười nói, đi sát theo ban tổ chức cán bộ thì hàng năm sẽ có tiến bộ tôi đương nhiên sẽ đến làm phiền rồi. Đến lúc đó trưởng ban Qua đừng thấy tôi tới làm phiền là được. Triệu Quốc Đống cười nhìn ra đằng sau mà nói, chánh văn phòng Trương rảnh rỗi cũng nên xuống Hoài Khánh kiểm tra công việc. Ha ha, thị trưởng Triệu mời nhiệt tình như vậy thì tôi đương nhiên cầu còn không được. Trương Bình phó chánh văn phòng ban tổ chức cán bộ cũng mơ hồ biết Triệu Quốc Đống có quan hệ khá mật thiết với trưởng ban Qua. Từ việc Triệu Quốc Đống và Qua Tĩnh ngồi ngang hàng là có thể nhận ra. Các bí thư thị ủy, thị trưởng bình thường cũng không dám tùy ý ngồi ngang vai với Qua Tĩnh, dù sao Qua Tĩnh cũng là thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ, lại là nữ cán bộ thì ngồi sau chính là tôn trọng. Nhưng Qua Tĩnh lên xe liền chủ động gọi Triệu Quốc Đống ngồi cạnh mình, Triệu Quốc Đống cũng không hề chối từ trực tiếp ngồi xuống. Từ điểm này Trương Bình đã thấy Triệu Quốc Đống không đơn giản. Xem ra lần này lại có một con dao long tới hồ nước sâu Hoài Khánh, không biết hắn đến sẽ mang tới biến hóa gì cho chính trường Hoài Khánh. Tôi nghe bí thư Trần Anh Lộc nói chiều nay chính quyền thị xã sẽ tổ chức hội nghị phân công công việc để cậu làm phó thị trưởng thường trực. Mai Hoài Khánh sẽ có hội nghị về công tác vụ đông xuân, vốn bình thường do phó thị trưởng phụ trách nông nghiệp Thiền Nguyên Huy tham gia là được nhưng vì để cậu nhanh chóng làm quen mọi người nên cậu sẽ tham gia thị trưởng Hà Chiếu Thành. Qua Tĩnh coi như hài lòng với bố trí như vậy của Trần Anh Lộc. Xem ra Trần Anh Lộc cũng mong có dòng máu mới tiến vào, nhanh chóng mở cục diện ở Hoài Khánh ra. Công việc Hoài Khánh hơn nửa năm không khởi sắc, tỉnh ủy cũng có cái nhìn với Trần Anh Lộc và Hà Chiếu Thành. Cho nên Trần Anh Lộc cảm thấy áp lực rất lớn. Trưởng ban Qua, nhanh như vậy đã để tôi phát biểu trong hội nghị có phải nhanh quá không? Tôi cảm thấy tốt nhất cho tôi điều tra công tác cơ sở một thời gian rồi ra. Góc truyện audio.com, mặt cũng thích hợp hơn. Triệu Quốc Đống thực ra không phải sợ ai, nhưng ở tình huống hắn chưa biết gì về Hoài Khánh mà tham gia rồi nói mấy lời vu vơ thì chỉ có mà bị người khinh thường. Ừ, tôi cũng biết điểm này không quá thích hợp nhưng cậu là phó thị trưởng thường trực, có thể nói cậu sẽ lập tức gặp các công việc cụ thể, tôi thấy cậu nên làm quen với cán bộ trong mảng sản xuất nông nghiệp thì có lợi hơn. Nếu cậu thấy không ổn thì có thể nói ngắn gọn một chút, nói mình đến để làm quen tình hình là được. Qua Tĩnh cười nói, sao vậy, sợ ư? Tôi thấy cậu ở trong mưa gió còn không sợ, chẳng lẽ hội nghị này lại làm cậu sợ ư? Trưởng ban Qua nói đùa, đây không phải là sợ hay không mà là cảm thấy làm người ta có ấn tượng không tốt. Đương nhiên trưởng ban Qua đã nói như vậy thì tôi sẽ nói mong mọi người ủng hộ mình sau này. Triệu Quốc Đống cũng biết chức phó thị trưởng thường trực khác so với những công việc hắn từng làm. Có thể nói công việc hàng ngày của chính quyền thì anh cần phải chủ trì bố trí, chuyện lớn thì anh phải báo cáo với thị trưởng, có những việc đặc biệt quan trọng thì phải báo cáo với bí thư thị ủy. Mấy phó thị trưởng khác có mảng họ phụ trách, bọn họ vừa phải có trách nhiệm với thị trưởng, đồng thời cũng phải tiếp nhận việc điều phối công việc của phó thị trưởng thường trực. Có thể nói chức phó thị trưởng thường trực là vị trí khá vi diệu, làm như thế nào nắm bắt đúng chừng mực thì đúng là không dễ. Quốc Đống, chức phó thị trưởng thường trực không dễ ngồi. Làm như thế nào để làm tốt ở chức phó thị trưởng thường trực này là thử thách đối với cậu. Tôi nói với cậu một câu là làm được không phải là làm được, đây là chân lý khi làm phó thị trưởng thường trực. Qua Tĩnh cười nói, Triệu Quốc Đống cẩn thận suy nghĩ về hàm nghĩa trong câu này. Hắn cảm thấy rất đúng, làm phó thị trưởng thường trực anh không phải là một phó thị trưởng phụ trách một mảng công việc, anh phải chủ trì công việc hàng ngày của chính quyền. Nhưng anh phải chú ý anh chủ trì công việc chứ không phải là công việc toàn diện của chính quyền, làm như thế nào nắm bắt rõ việc này thì hắn phải suy nghĩ. Anh phải làm được là phải hiểu rõ công việc, khi lãnh đạo chủ yếu hỏi tới thì anh phải nói ra được ý kiến và cái nhìn của mình, nhưng không thể vượt mặt cướp quyền của phó thị trưởng phụ trách, đồng thời khi nhắn nhủ hoặc là phản ánh vấn đề với lãnh đạo chủ yếu thì càng cần phải giải thích chính xác, khi áp dụng vào công việc cũng cần phương pháp. Làm NTTN thành công làm cây cầu giữa lãnh đạo chủ yếu và lãnh đạo phụ trách chính là xem trình độ của phó thị trưởng thường trực. Chiếc xe lướt qua Lộc Sơn và tiến vào địa phận Hoài Khánh. Nội thành Hoài Khánh khác nhiều so với nội thành Ninh Lăng, nó khá lẻ tẻ, có nhiều hồ nước đan xen vào nhau. Lấy sông Quất Tử và hồ Thanh Nham, Lục Giác, Khổng Tước làm ranh giới, phía đông bắc là quận Khánh Châu, phía đông nam là quận Hoài Châu. Khu tài chính, thương mại, công nghiệp chính của Hoài Khánh là ở tại quận Hoài Châu. Khi xe tới, bí thư thị ủy Hoài Khánh Trần Anh Lộc đã dẫn đầu bộ máy thị ủy nhiệt tình chào đón. Trong buổi gặp mặt ngoài các thường vụ thị ủy và phó thị trưởng, trưởng ban thư ký chính quyền thành phố ra còn có chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân, chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân. Buổi gặp mặt diễn ra khá ngắn, qua tĩnh. Góc chuyện audio.com nói qua sự kỳ vọng của bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh đối với công việc của Hoài Khánh, đồng thời giới thiệu qua về lý lịch của Triệu Quốc Đống. Sau đó do Trương Bình tuyên bố quyết định bổ nhiệm của tỉnh ủy làm thường vụ thị ủy Hoài Khánh. Buổi gặp mặt kết thúc, qua tĩnh lại trao đổi ý kiến với bí thư thị ủy Trần Anh Lộc, thị trưởng Hà Chiếu Thành, chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân, chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân và phó bí thư thị ủy Đàm Lập Phong, cũng thay mặt tỉnh ủy đưa ra ý kiến phân công công việc của Triệu Quốc Đống. Mấy người Trần Anh Lộc, Hà Chiếu Thành đều nói kiên quyết phục tùng ý đồ của tỉnh ủy, cũng sẽ nhanh chóng hoàn thành trình tự. Buổi trưa qua tĩnh ở lại tham gia buổi chiêu đĩa, không khí bữa ăn khá hòa hợp. Triệu Quốc Đống thấy càng như vậy thì thường có vết rách rất sâu. Trần Anh Lộc trông khá ung dung, Hà Chiếu Thành ngay thẳng chính trực, Lương Khánh Sinh trầm mặt ít nói, Đàm Lập Phong khá tự nhiên, Diêu Cảnh lại nói chuyện dí dỏm, 5 người này đều có ảnh hưởng nhiều đối với việc triển khai công việc của hắn. Buổi chiều Triệu Quốc Đống cùng Phó Bí Thư Thị ủy Đàm Lập Phong ngồi trong văn phòng chờ hội nghị thường ủy của Đại hội đại biểu nhân dân Hoài Khánh kết thúc và tuyên bố, hắn thuận lợi được bầu làm Phó Thị trưởng. Cách chương.